Chúa ở cùng anh chị em. Bà trí tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới nhà và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng. Vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hôm nay chúng ta cử hành rất nhiều thánh lễ trong ngày mùng 2 tháng 11 để cầu cho các tín hữu đã qua đời. Việc chọn lựa các bài đọc trong những ngày này thì rất là nhiều, có rất nhiều bài đọc. Tôi dựa vào cái sự chọn lựa của giáo hội Pháp mà tôi thấy nó hợp cho cái ý muốn của tôi muốn trình bày cho anh chị em. Cho nên tôi chọn các bài đọc ngày của cái ngày lễ hôm nay. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta tới có được quyền làm tới 3 lễ, ít nhất là 3 lễ. Thì tôi chọn một trong những thánh lễ. Thì cái đoạn trích tin mừng mà chúng ta vừa nghe, nó trích từ tin mừng theo Thánh Luca chương 12, câu 35 đến câu 38, rồi bỏ câu 39, nhảy qua câu 40. Cũng nói về cái chuyện sẵn sàng, nói về chuyện ở cái tư thế sẵn sàng để đón chủ về, chủ đi ăn cưới về. Thưa anh chị em, tôi bắt đầu bằng cái câu cuối cùng, tức là câu 40 của chương 12, để cùng phân tích với anh chị em. Chúa ngỏ lời với các môn đệ. Và ở cái phần kết này, Chúa nói anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến. Giáo hội cho chúng ta nghe cái bài này trong cái ngày lễ cầu cho các đặng linh hồn, nhằm nhắc nhở cho chúng ta hãy sẵn sàng chuẩn bị cái giờ chết của chúng ta. Mà giờ chết của chúng ta theo cái câu này có nghĩa là giờ Chúa đến. Như vậy, giờ chết không phải là giờ chết mà là giờ Chúa đến. Giờ Chúa đến để đón chúng ta về. Cho nên chúng ta phải sẵn sàng. Sẵn sàng như thế nào thì Chúa đưa ra hai mệnh lệnh ở câu 35, ở khởi đầu của đoạn trích. Anh em hãy, gồm có hai điểm. Hãy thứ nhất là thắt lưng cho gọn. Hãy thứ hai là thắp đèn cho sẵn. Điều đó có nghĩa là gì? Cái thái độ nghĩa là hai cái động thái của kẻ sẵn sàng để mà gặp gỡ Chúa. Của kẻ sẵn sàng đi qua bên kia nấm mồ mà thấy được hạnh phúc. Bởi vì liền sau đó, liền sau hai cái hãy kia, hãy thắt lưng cho gọn và hãy thắp đèn cho sẵn. Thì Chúa kể một hình thức dụ ngôn nhỏ, mà trong dụ ngôn này có hai lần Chúa dùng thuật ngữ thật là phúc cho họ. Hai lần Chúa dùng thuật ngữ đó, ý muốn nói gì? Cái thái độ trên kia, hai thái độ trên kia sẽ dẫn con người đến hạnh phúc, mà hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc bên kia nấm mồ, đó là điều mà chúng ta cần tâm niệm, thưa anh chị em. Để đạt được hạnh phúc, chúng ta phải sẵn sàng. Mà sẵn sàng như thế nào? Thưa, gồm hai điểm. Hãy thắt lưng cho gọn và hãy thắp đèn cho sẵn. Bây giờ, thưa anh chị em, chúng ta thử coi thử làm. Thắt lưng cho gọn nghĩa là gì? Chúng ta để ý, cái chữ thắt lưng cho nghĩa là gì thì được giải thích trong cái dụ ngôn. Đó, cái phần kế tiếp. Hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là có phúc cho họ. Tỉnh thức, thắt lưng. Cái hình thức thắt lưng này là thắt đai lưng để mà làm việc, để phục vụ, thưa anh chị em. Để mà chờ ông chủ về, nghĩa là khi cởi đai lưng ra là có nghĩa là người ta đi ngủ. Thắt lưng có nghĩa là người ta tỉnh thức, người ta sẵn sàng phục vụ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái dụ ngôn giải thích cái nghĩa thắt lưng kia là gì? Nghĩa là phục vụ. Phục vụ tha nhân. Và đến tính bên từng người mà phục vụ. Chúng ta thấy không? Đó, cái dụ ngôn giải thích cái khái niệm thế nào là thắt lưng cho gọn. Nghĩa là phục vụ. Nói tóm lại một lời, cái động thái thứ nhất của kẻ sẵn sàng cho giờ Chúa đến, đó là bác ái, phục vụ tận tình mọi người. Tận tình với mọi người, phục vụ trong tinh thần bác ái, yêu thương. Hay là tóm lại một lời, yêu thương đồng loại mình bằng cái phục vụ. Điểm thứ hai, cái động thái thứ hai của kẻ sẵn sàng, đó là thắp đèn cho sẵn. Thưa anh chị em, thắp đèn là cái gì vậy? Thắp đèn là cái gì? Bây giờ chúng ta nhớ lại cái chuyện năm cô trinh nữ khờ dại và năm cô trinh nữ khôn ngoan đi đón chàng rể. Khi nửa đêm chàng rể đến trễ, các cô mệt thiếp ngủ đi, đèn tắt. Khi có tiếng kêu chàng rể đến thì người ta thức dậy, các cô khôn thì mang dầu theo. Đi đèn, cầm đèn mà có mang theo dầu sơ cua. Còn các cô khờ dại thì không có mang dầu. Cho nên khi nửa đêm chàng rể đến thì hết dầu. Mới xin các cô khôn ngoan thì các cô khôn ngoan nói e không đủ. Cho nên các chị ra ngoài mua thì hơn. Trong cái lúc đi mua thì chàng rể đến. Và các cô mà đã sẵn sàng, đèn cháy sáng, thì vào trong tiệc cưới và người ta đóng cửa tiệc cưới lại. Thưa anh chị em, nghĩa là cái hình ảnh đi vào trong tiệc cưới có nghĩa là vào trong thiên đàng, vào trong vương quốc của Thiên Chúa. Từ cái dụ ngôn đó nó rọi sáng cho chúng ta cái đèn ở đây, thưa là cái đèn của đức tin. Thưa anh chị em, ánh sáng ở đây là ánh sáng đức tin. Chúng ta nhớ là ngày chúng ta được chịu phép rửa tội thì vị linh mục thắp một cây nến nhỏ từ cây nến phục sinh, biểu tượng cho Đức Kitô phục sinh, đưa cho người đỡ đầu hay là đưa cho bố mẹ mình, nói rằng chính ông bà phải duy trì cái ánh sáng đức tin này được cháy mãi nơi đứa bé này, đừng cho đợi cho nó tắt. Có nghĩa là gì? Là phải giáo dục đức tin cho đứa bé, dạy cho nó biết lễ đạo, biết sống đạo và biết cầu nguyện. Thưa anh chị em, như vậy thì cái đèn ở đây, hãy thắp đèn cho sẵn, có nghĩa là đức tin phải luôn sáng. Mà đức tin luôn sáng thì còn có gì thưa anh chị em? Còn có dầu. Dầu ở đây chính là lời cầu nguyện và các bí tích. Cầu nguyện bằng ca ngợi, cầu nguyện bằng suy niệm thánh kinh, cầu nguyện bằng nhiều hình thức, chầu thánh thể chẳng hạn. Thưa, cầu nguyện và các bí tích, thực hành các bí tích, đó là dầu để cho đèn đức tin của chúng ta được cháy sáng. Đèn chúng ta được cháy sáng để mà khi chủ về, chúng ta mở cửa với đèn sáng để đón chủ. Và chủ sẽ phục vụ chúng ta. Có nghĩa là gì? Chủ đưa chúng ta vào trong vương quốc của người để mà hưởng hạnh phúc với người. Cho nên trong cái dụ ngôn hai lần Chúa nói thật là phúc cho họ. Hạnh phúc vĩnh cửu nó hề tại ở thái độ sẵn sàng. Một cái tâm linh sẵn sàng, mà cái tâm linh sẵn sàng được diễn tả qua hai động thái, đó là tinh thần phục vụ tha nhân trong đức ái, biểu tượng qua cái thuật ngữ thắt lưng cho gọn, và lòng yêu mến Chúa. Lòng yêu mến Chúa được biểu tượng qua việc thắp đèn cho sẵn, nghĩa là giữ cho đèn luôn cháy sáng. Mà để cho đèn luôn cháy sáng thì còn phải có dầu, dầu của cầu nguyện, dầu của suy niệm thánh kinh, dầu của tĩnh tâm, dầu của chầu thánh thể, bao nhiêu thứ dầu đó, dầu của việc thực hành các bí tích. Nó là thứ dầu, nó duy trì cho ánh sáng đức tin luôn sáng. Một Kitô hữu không cầu nguyện, đèn đức tin tắt sẽ tắt. Một Kitô hữu không bao giờ xưng tội, không bao giờ giữ các bí tích, đèn đức tin sẽ tắt. Một Kitô hữu không bao giờ cầu nguyện thánh kinh, đèn đức tin sẽ chết tắt, bởi vì không còn đèn đức tin, nó không còn dầu nữa. Một khi đèn tắt thì đời mình tối, lòng mình tối, trí mình tối. Thưa anh chị em, mình đi trong đêm tối. Cho nên không cầu nguyện, không giữ các bí tích là mình đi trong đêm tối, bởi vì đèn đức tin đã tắt. Mà đi trong đêm tối nó có hai hậu quả. Đi trong đêm tối của đức tin nó mang lại hai hậu quả độc hại cho chúng ta. Hậu quả thứ nhất là hậu quả theo cái nghĩa bóng, nghĩa biểu tượng, đó là gì? Mình đi trong đêm tối thì mình chỉ thấy mình chứ mình không thấy người khác. Cho nên mình dễ dàng đạp dẫm lên người khác. Đi trong đêm tối mình chỉ thấy mình, nghĩa là mình ích kỷ. Mình không thấy quyền lợi của người khác. Mình sẵn sàng chà đạp quyền lợi, danh dự của người khác để mà nâng mình lên. Đó là một hình thức đi trong đêm tối thiếu đèn đức tin. Bởi vì không còn dầu cầu nguyện nữa, không còn dầu của các bí tích nữa. Đó là hậu quả thứ nhất của một cái niềm tin đã tắt, của một kẻ đi trong đêm tối. Thứ hai, hậu quả thứ hai nó độc hại hơn nhiều. Đó là một khi đèn đức tin mà tắt thì mình ở trong bóng tối, thì hoàng tử của bóng tối sẽ hoạt động mạnh mẽ và mãnh liệt hơn nhiều. Bởi vì hoàng tử của bóng tối là Satan, thì chỉ có thể hoạt động trong đêm tối chứ không thể hoạt động trong ánh sáng được. Bởi vì Đức Giêsu nói ta là ánh sáng của trần gian. Thưa anh chị em, cho nên nếu Đức Giêsu là hoàng tử của ánh sáng thì đối lại bên kia Satan là hoàng tử của bóng tối. Như vậy một khi không cầu nguyện nữa thì đèn đức tin nó tắt, đời chúng ta tối. Đó là một hình thức chúng ta cấp giấy phép cho hoàng tử của bóng tối tự do hoành hành và hoạt động trong cuộc đời của chúng ta. Đó. Cho nên bao nhiêu cái thảm trạng khốn nạn này nó xảy ra trong đời chúng ta, điều đó dễ hiểu. Bởi vì đèn đức tin không còn sáng nữa, cho nên mình vấp ngã từ phía này qua phía kia. Mình đạp người này, mình chà người kia, mình lăng mạ người nhỏ nọ nọ, mình bêu nhỏ nói xấu người này người kia. Đó là dấu hiệu mình đang ở trong đêm tối, mình đang ở trong vương quốc của bóng tối của Satan. Thưa anh chị em, bởi vì cầu nguyện. Mà đôi khi có nhiều người cầu nguyện dữ lắm, lòng chuỗi dữ lắm, mà vẫn về chà đạp người khác, y như thế là họ đang vẫn còn đi trong đêm tối. Coi chừng không phải là họ cầu nguyện với Chúa, mà cầu nguyện với hoàng tử của bóng tối đấy, mà không biết. Đó. Cho nên bao lâu mà mình còn đi trong đêm tối, không còn cái ánh sáng đức tin thực sự chiếu sáng, thì mình dễ giẫm đạp lên đời nhau lắm, thưa anh chị em. Rồi còn tệ hơn nữa, như tôi mới vừa phân tích, là mình cho phép. Đó. Một khi tắt đèn đức tin, mình cho phép quỷ hoành hành, hoàng tử của bóng tối hoành hành trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, cái thái độ sẵn sàng để có thể gặp được hoàng tử của ánh sáng, để đưa chúng ta vào trong cõi sáng vĩnh cửu, đó là thắt lưng cho gọn, hay là thắp đèn cho sẵn. Mà hai cái điểm này nó đồng nghĩa với hai cái điều răn ngang nhau mà Đức Giêsu đặt ngang nhau, đó là mến Chúa và yêu người. Thắt lưng cho gọn đồng nghĩa với lại yêu người, phục vụ. Còn thắp đèn cho sẵn là mến Chúa, cầu xin với Chúa, thực hành các bí tích, suy niệm lời Chúa, chầu Chúa. Thưa anh chị em, đó, trong cái ngày hôm nay, ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, chúng ta nhìn xét mình lại, mình ở trong mức độ nào của thái độ sẵn sàng? Điểm thứ nhất. Thứ hai, mình đang ở trong vương quốc của hoàng tử bóng tối hay là của ánh sáng? đèn đức tin của mình có mạnh, có sáng đủ hay không, hay còn đang leo loét. Đôi khi leo loét mờ mờ, tà tà giữ đạo, thì đó là dấu hiệu chúng ta còn dẫm đạp đời nhau. Cho nên có nhiều người cầu nguyện nhiều, cầu nguyện nhiều, đi lễ nhiều, lòn chuỗi nhiều, hành hương nhiều, mà vẫn còn đạp chà lên cuộc đời người khác, danh dự của người khác, nói xấu nói hành người khác, thì coi chừng, coi chừng. Những người đó không phải là để bỏ vào dầu, bỏ dầu đích thực vào đèn, mà bỏ nước lạnh trong đó chăng? Hay là bỏ một cái thứ chất lỏng nào đó mà nó làm cho đèn của người đó, đèn đức tin người đó không sáng đủ. Chính vì vậy mà người đó vẫn còn tiếp tục chà đạp người khác. Như thể đi trong đêm tối, tôi dùng hình ảnh, đi trong đêm tối không thấy đường, cứ chà đạp lên nhau. Đó. Cho nên chúng mình xét mình lại, mình đọc kinh từ lâu nay, mình giữ đạo từ lâu nay, mà mình chà đạp anh chị em mình. Lỗi đức ái với anh chị em mình. Lỗi đức ái từ lời nói đến hành vi, đến ngay cả đến tư tưởng, bằng những thủ đoạn này, thủ đoạn kia. Thưa anh chị em, coi chừng những lời kinh đó là những thứ chất lỏng, không phải là dầu để làm đích thực, để làm, không phải là dầu tốt để làm cho cái đèn đức tin nó được rực sáng. Để mà chúng ta tránh đừng chà đạp đời nhau. Thưa anh chị em, đó. Rồi chưa nói quỷ nó thọc gậy bánh xe cho ngã nhào, cho té ngã, bao nhiêu vấn đề khác. Đó, thì Chúa mời gọi anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng. Nghĩa là hãy có hai thái độ kia. Bởi vì mà luôn luôn có hai thái độ đó, thắt lưng cho gọn và thắp đèn cho sẵn. Bởi vì Chúa nói, vì 9 giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến, thì Chúa sẽ đến. Đó là điểm mà chúng ta còn phải để ý, hai cái điểm đó. Nhưng mà thưa anh chị em, cái thái độ sẵn sàng khác mà chúng ta còn phải có, đó là bằng dựa vào cái bài đọc 1, chúng ta phải tẩy chay những cái thái độ hay là những cái quan niệm vô thần về cuộc sống. Nhiều Kitô hữu ngày nay sống như thể Thiên Chúa, như đời sau không có hiện hữu, sống như thể không có thưởng phạt ở bên kia nắm mồ. Nghĩa là lợi dụng maximum cái quyền lợi, lợi dụng maximum những cái lợi lộc, cho vay ăn lời quá đáng, rồi buôn bán ăn lời quá đáng, hay là những hình thức sự ác khác trong đời này, mà không nghĩ đến cái vận mệnh đời sau. Thì trong cái bài đọc 1 trích từ sách Khôn Ngoan chương 2 câu 1 đến câu 4a và câu 22 đến câu 23, thì chúng ta thấy rõ là tác giả nêu lên hai quan điểm khác nhau. Quan điểm thứ nhất là một của những kẻ tin mà vô thần. Tôi thường thích dùng cái từ chơi chữ kiểu đó. Những kẻ nói là mình có đạo nhưng mà thực sự vô thần. Những kẻ đó lý luận như thế này: đời ta thật buồn sầu vắng vỏi, không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết. Chẳng ai biết có kẻ nào thoát cõi âm ti, khó thoát được cõi âm ti. Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời rồi lại như chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói, tư tưởng lóe lên từ nhịp đập trái tim. Khi nó tắt đi, thân xác trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm. Chính vì vậy mà, nếu như chúng ta đọc tiếp của cái chương 2 này, chúng ta thấy là những người lý luận như thế, nghĩa là không tin vào cái đời sau, thì nó như vậy thì chúng mình phải ăn chơi nhậu nhẹt và là thỏa mãn ngay từ cõi đời này, chứ đừng có phải nhịn nhục, đừng có phải hy sinh, đừng có phải sợ Chúa gì cả. Anh chị em, tôi khuyên anh chị em đọc cái sách Khôn Ngoan chương 2 sẽ thấy được điều đó. Thì sau đó tác giả mới đưa một cái lý luận khác của những kẻ công chính, là nói là chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa, những kẻ mà vô thần kia đó, chẳng trong nhờ người thánh thiện sẽ được thưởng công, chúng ta nhớ cái chữ thưởng công, cũng không tin kẻ tinh tuyền sẽ được ân thưởng, thưởng công và ân thưởng. Như vậy thì trong cái trả lời cho cái thái độ vô thần kia, thì có nhấn mạnh một điểm là có đời sau, bởi vì sẽ có thưởng công, sẽ được ân thưởng. Những gì chúng ta hy sinh cố gắng ngay từ đời này làm sự thiện, thì bên kia Nam Mô chúng ta được thượng công. Tác giả nhằm khẳng định là có sự sống bên kia để chống lại thái độ vô thần trước trên kia. Điểm thứ hai, trong cái trả lời của những kẻ công chính nói rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt, chứ không phải là để bị hủy diệt. Chúng ta nhớ, Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Nghĩa là con người trở nên bất diệt, chứ không phải là sẽ bị hủy hoại. Có nghĩa là bên kia Nam Mô, con người còn tiếp tục hiện hữu. Chết là gì? Chết là chỉ là một sự thay đổi mốt sống. Sống vật chất ở đời này và sống tinh thần ở bên kia thế giới. Đó là một sự chuyển tiếp, chết là như vậy. Nhưng mà con người vẫn tiếp tục hiện hữu. Thưa anh chị em, như vậy, bây giờ, cái điều mà có nhiều Kitô hữu sống như thế là tôi mới nói là như thế bên kia không có thưởng phạt. Đó là một cái thái độ vô thần. Mà cái thái độ vô thần đó chỉ ăn chơi phung phí đời này thì sẽ, đó là cái thái độ mà chống lại cái thái độ của kẻ sẵn sàng đón nhận Chúa. Còn những kẻ tin và xác tín rằng bên kia có thưởng, có thượng công, có ân thưởng, thì ngay từ đời này cố gắng trong sự thánh thiện và tinh tuyền. Đó. Chúng ta cũng từ cái điểm này chúng ta có thể đưa ra hai cái khái niệm để giúp cho chúng ta suy niệm sâu hơn. Là đối với Kitô hữu, đối với người có niềm tin vào cuộc sống mai sau, thì đời không phải là một chuyến đi du lịch, mà đời là một chuyến hành hương, thưa anh chị em. Một đời là một chuyến hành hương về với vĩnh cửu, chứ không phải là một chuyến đi về vĩnh cửu, mà đời là một chuyến hành hương về vĩnh cửu. Bây giờ tôi xác định rõ cái khái niệm chuyến đi, một ý như là một chuyến đi du lịch đó, và chuyến hành hương, nó khác nhau. Nếu như mình quan niệm rằng đời là một cuộc đời ngắn rồi, cho nên là phải lợi dụng cái sự ngắn ngủi của cuộc đời mà hưởng thụ đi, đừng phải hy sinh, đừng phải ép mình làm gì đó, theo những lý luận của kẻ vô thần ở trong cái chương 2 của sách Khôn Ngoan này, thì trong trường hợp đó coi đời như một chuyến đi, như một chuyến du lịch. Mà khi là nằm trong khái niệm đời là một chuyến du lịch, thì nghĩa là mình hưởng dụng, y như mình đi du lịch để mình ăn chơi, mình giải trí theo cái kiểu phàm trần. Nhưng người có niềm tin vào sự cuộc sống mai sau phải để trong tâm khảm mình niềm xác tín rằng đời không phải là một chuyến đi, mà đời là một chuyến hành hương, là một cuộc hành hương đi về với vĩnh cửu. Mà khi nói đến hành hương có nghĩa là có nói đến lòng cái đức ái đối với tha nhân và tình yêu đối với Thiên Chúa. Nó thể hiện qua việc duy trì cho cái ánh sáng đức tin mình luôn được sáng bằng cầu nguyện và bằng thực hành các bí tích, bằng dầu của cầu nguyện và dầu các bí tích, thưa anh chị em, để mà không phải lạc lối về với vĩnh cửu. Đó, cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, đời là một chuyến hành hương về với vĩnh cửu. Được rọi sáng, chuyến hành hương này được rọi sáng bởi đèn của đức tin, mà đèn này được nuôi, được duy trì bằng dầu của cầu nguyện và dầu của các bí tích. Đèn này được nuôi bằng những hành vi đức ái trong đời thường. Chỉ như thế chúng ta mới thấy đường đi về với vĩnh cửu. Chỉ như thế chúng ta không phải lạc lối trên đường về với vĩnh cửu, hay trên đường về với nhà cha, như cái tinh thần của bài đọc 2 hôm nay, trích từ thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma chương 8 câu 17, câu 14 đến câu 17, thưa anh chị em. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhân dịp này xét mình lại, bao nhiêu phần trăm của cái tính gọi là vô thần trong đời sống đạo của chúng ta. Và luôn nhắc mình rằng mình đang đi hành hương chứ không phải đi du lịch. Mình đang đi hành hương về vĩnh cửu chứ không phải đi du lịch về vĩnh cửu. Đi du lịch thì không dẫn đường đến vĩnh cửu, thưa anh chị em. không dọn đường đến vĩnh cửu, mà có trường dọn đi vào vương quốc của bóng tối. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Và chúng ta cố gắng trong tháng 11 này cầu nguyện rất nhiều cho các đặng linh hồn rất cần cái lời cầu nguyện hy sinh của chúng ta trong tháng 11 này. Amen.